Linh Bảo Kinh thiệt ra với lại 49 trường tu đạo kinh nó cũng là một thôi. Nhưng mà
bốn
khi
bốn
mà
chín bốn mươi chín gì bảo
chương tu đạo
chương
kinh,
chương đạo kinh
chương tu đạo kinh,
tu đạo kinh
chương là sao biết rồi đó.
merci bảo
Rồi bây giờ cái đó khi mà ở Vô Vi mà làm ra cái cuốn mà ngâm thơ của chị Lệ Ba, chị ngâm á, có một cái lời giới thiệu ở trong đó có nói là cái cuốn cái Linh Bảo Kinh này của Linh Bảo Thiên Tôn, các bạn thấy sao, đúng không, hay nó đúng không, cái Linh Bảo Kinh này của ai có biết không?
của Nguyên Thủy Thiên Tôn.
À, Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ không phải là của Linh Bảo Thiên Tôn. Nhưng mà tại vì mấy ông thấy là để Linh Bảo Kinh với ông cho vô Linh Bảo Thiên Tôn, hình ra cái đó nó sai. Tại ở đó mấy người mà sửa soạn mà để thâu cái cuộc đó chắc là đó không có học đạo nhiều, thành ra mới có cái sự nhầm lẫn đó. Thành ra khi mà các bạn nghe cái cuộn băng Linh Bảo Kinh lúc đầu nó có phần giới thiệu á, phải biết cái đó là sai, không phải là Linh Bảo Thiên Tôn mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là có Tam Thanh đó, là ba ông mà ở trên trời đó, là Tam Thanh, có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đại Đức Thiên Tôn. Mà cái Linh Bảo Kinh này hay là Tu Đạo Kinh này đó là của ông Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ không phải là Linh Bảo Thiên Tôn nha, biết cái đó là sai ha. Thì bây giờ cái cuộn băng đó, 49 chương đó, nó nhắc nhiều chuyện cho người tu rất là hay. Nhưng mà 49 chương kinh đó, nó nhắc rất là hay, nhưng trong mấy cái lời thơ ngắn gọn thôi. Nhưng mà tại ngâm ngâm thơ mà ngâm bằng tiếng của người Trung đó, thành ra nhiều người cũng không hiểu ngâm cái gì. Thì bây giờ tôi đã gửi cho các bạn qua cái nhóm Zalo á, thì cái đó là cái về mà ngâm cũng không có theo cái thứ tự của 49 chương kinh nữa, vô bắt đầu bằng cái chương 3 trước, thành ra tôi mới gửi cái chương 3 cho các bạn coi. Rồi bây giờ tôi cho nghe cái băng á, để cho mình thấy khi mà họ ngâm á, có những cái từ nó hơi khó nghe thì mình nghe theo cái coi theo cái bản đó thì mình sẽ hiểu là ngâm cái gì, rồi lúc đó mình mới phân tách từng câu được ha. Giờ cho nghe cái khúc khúc đầu vô nha.
Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh.
Rồi, đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh, bà hát vậy đó. Giờ nhắc lại thì giờ nghe thì có hiểu liền phải không? Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh có nghĩa là gì? Có hiểu không? Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh. Nghĩa là cái đại đạo là cái đạo của ông trời, kêu là đại đạo. Cái vốn tự nhiên thanh tịnh là nó có từ cái thuở nào tự nhiên nó có, nhưng mà cái gốc của nó là thanh tịnh. Thì cái đại đạo của ông trời là cái vốn của nó, là cái gốc của nó là tự nhiên nó đã là cái sự thanh tịnh, kêu bằng đại đạo. Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh, câu đầu bài hát vậy đó.
Từ hư vô chân chính không
À, từ hư vô chân chính không hai. Từ hư vô là từ cái cõi hư không ở bên trên đó. Đó rất là chân chính, không hai là chỉ có một thôi. Đạo trời là chỉ có một thôi, không có hai. Nên từ hư vô là từ cái cõi mà hư không ở bên trên của ông trời á, là chân chính không có hai, cái đạo trời là chỉ có một, không có hai đạo.
sáng tròn đầy đủ trong
Sáng tròn đầy đủ trong ngoài. Thì nãy mình cũng có nghe thầy giảng gì về cái sự tròn trịa của chân lý đó. Thì cái đạo của ông trời á, nó sáng mà nó tròn, tròn nó không dư không thiếu, lúc nào nó cũng tròn trịa, nó cũng là hoàn hảo á, kêu là sáng mà tròn, nghe không? Là cái đạo của ông trời là sáng mà tròn, ở trong cũng sáng mà ở ngoài cũng sáng cũng tròn, chứ mà sáng tròn đầy đủ trong ngoài.
Hữu sáng ngời thái
Chân không mà diệu hữu sáng ngời thái hư. Chân không là cái không ở trên, ở trên cái cõi kia, cõi không không á, cái chân không á, nó cái chân không là một cái là diệu hữu, nó có nhưng mà nó cũng là cái vi diệu ở bên trên chứ không phải là cái có tạm bợ ở thế gian. Ở trên á, trong không mà có, thấy không? Thành ra cái đó kêu là chân không, mà nó cái diệu hữu ở trên nó cũng có nữa, mình thấy nó không có gì nhưng mà nó có đủ hết trơn. Nhưng mà cái đó là cái diệu hữu chứ không phải là cái có mà như ở thế gian. Thành ra mới nói là chân không diệu hữu sáng ngời thái hư, là trên cõi không không á, lúc nào nó cũng sáng ngời. Cái đạo của ông trời á, trong có mà không, trong không mà có, mới kêu là chân không diệu hữu sáng ngời thái hư, cái cõi hư không của ông trời. Cái đạo nó, của đạo của ông trời như vậy.
Kẻ tu lấy
Kẻ tu lấy thuyền từ tự độ. Tại sao nói là kẻ tu mà lấy thuyền từ tự độ? Thì là mình biết rồi, mình xuống đây á, là mình phải lèo lái cái con thuyền Bát Nhã này, đưa cái phần hồn mình về bến giác để cứu cái phần hồn của mình khỏi cảnh trầm luân đại thế này. Mà mình muốn đi, mình phải muốn đi về đó thì mình phải dùng cái thuyền từ, là cái thuyền từ bi á, là mình phải học được cái sự từ bi. Là trước hết là mình phải biết tha thứ và thương yêu, rồi mình mới học cái sự từ bi và thực hiện từ bi. Cái đó mới làm cho mình có được cái chiếc thuyền từ. Thì có cái chiếc thuyền từ đó, mình mới tự độ mình thoát khỏi cái cảnh trầm luân tại thế này. Thành ra mới nói là người tu lấy thuyền từ tự độ. Thấy không? Cái nào mà không hiểu nhớ chặn tôi liền nha.
hiểu cõi đời vạn sự giai
Hiểu cõi đời vạn sự giai không, thì lúc đó mình hiểu được cái trên đời này rồi cái gì nó cũng phải trở về không hết. Cũng như nãy thầy giảng, tất cả rồi nó cũng phải quy không hết. Khi mà mình bỏ cái xác này ra đi là tất cả nó trở về không. Cái xác này mình mượn sống mấy chục năm nay rồi mình cũng phải bỏ đi. Hiểu cõi đời vạn sự giai giai không. Bao nhiêu hình tướng mông lung, là cái này có ý nghĩa là cái gì các bạn thử nói nghe coi. Cái này dễ mà. Bao nhiêu hình tướng mông lung. Bao nhiêu hình tướng mông lung là sao?
bao nhiêu hình hình là mình thấy cái gì đó cũng là
Hình tướng.
hình tướng, là cái physiognomy, cái gì mà mình thấy trên đời mình đó là nó lung tung, nó nhiều lắm,
À,
mà thật
mông
ra
lung.
đâu có cái gì mà phải đúng
Mông
chứ thiệt hết.
mông lung là cái gì?
Tiếng Pháp là sao?
Mông lung là cái gì?
Mông lung tiếng Pháp là cái gì?
Mông lung là nó không có rõ ràng,
Không có rồi nha.
nó mờ ảo, nó không có rõ ràng. Thì mình ở cái thế gian này mình thấy người ta ai cũng có hình tướng không, nhưng mà cái đó là đồ giả không à, đâu phải cái hình tướng thiệt của mình đâu. Mình thấy cái hình tướng bên ngoài của người ta không phải là cái hình tướng thiệt của mình, không phải là cái chân tướng của mình. Thành ra mới nếu nói là bao nhiêu hình tướng mông lung. Mông lung là nó mờ ảo, không có rõ ràng.
Đều là áo giáp nằm trong hồi.
Đều là ảo giả. nghĩa là không có thiệt á, nằm trong luân hồi. Thì người ta xuống đây là toàn là luân hồi, xuống thế gian này luân hồi đi đâu hết, mà mỗi lần luân hồi là hình tướng là mỗi người nó khác nhau, nhưng mà là giả ảo, ở chết rồi đâu phải còn hình tướng đó nữa, nó chỉ tạm trong cái kiếp này để học hỏi thôi. Mà ông trời ông sanh ra đủ thứ hình tướng mông lung không có rõ, mờ ảo vậy, toàn là ảo giả, nằm trong luân hồi. Là tại vì cái luật luân hồi đó cho nên nó mới tạo ra con người luân hồi tại thế, ra đủ thứ hình tướng ảo giả.
Kẻ tu đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục
Kẻ tu đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục nhân duyên, là khi mình bước vô mình là nói là mình có người tu đạo rồi thì mình phải cắt đứt hết thất tình lục dục nhân duyên, tham sân si nỉ nộ ái ố dục gì hết là phải cắt đứt. Tại mấy cái đó là nó giam con người ở lại thế gian, nó không có cho phần hồn giải thoát, là tại mấy cái đó. Thành ra mình phải cắt, mình không có tạo thêm cái mấy cái mà tham muốn ở thế gian, là mình không có muốn thêm nữa, không có tham sân si hỉ nộ ái dục, vui buồn gì cũng không muốn thêm nữa, rồi không có tạo thêm cái nhân duyên tại thế nữa. Mình biết nó là giả rồi thì mình không có tạo nữa. Thành ra cái đó là kẻ tu đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục nhân duyên.
cõi tự nhiên kiến tình rõ nhìn bàn
Hòa mình vào cõi tự nhiên là mình tu cái pháp vô vi này nè, là mình làm sao mà để cho cái luồng điển của mình nó hòa với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Nào, mình đi đúng đường đó, đi đúng cái đường vô vi chỉ mình đi nè, hòa mình vào cõi tự nhiên là cái cõi thanh nhẹ bên trên đó. Thì giờ mình đang tu ở đây là mình đang thanh lọc cái luồng điển của mình để cái cho chấn động lực thanh nhẹ của mình nó hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ bên trên, là kêu là hòa mình vào cõi tự nhiên. Tự nhiên kiến tính, kiến tính là kiến tánh á, tự nhiên kiến tánh là lúc đó thành Phật rồi đó, là tự nhiên minh tâm kiến tánh á, là tự nhiên mình thấy rõ hết những cái sự sai lầm của mình mà mình sửa được, mình thấy rõ cái bản tánh của mình đó. Rồi tự nhiên kiến tánh rõ nhìn bản lai, bản lai là cái bản tánh mà gốc gác của mình trước khi mà rời khỏi thượng đế đó, cái kêu là bản lai. Lúc đó là mình minh tâm kiến tánh rồi đó, cái tâm của mình là từ ông thượng đế chiết ra đó, là bản lai của mình đó. Minh tâm kiến tánh thì cái này tự nhiên kiến tánh, thì lúc đó tự nhiên mình minh tâm kiến tánh à. Thành ra cái ông Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là con đường của giảng đạo, nhưng mà mình nghe là mình thấy là con đường của mình đang đi theo vô vi, là thầy cũng vậy, mình làm vậy đó. Ở đây nó còn mấy câu nữa mà Bà Lệ Ba không có ngâm. Tâm lúc ấy sáng ngời ánh đạo, công đức nhiều ta tạo cho ta. Có nhà trên cõi Đại La, bốn mùa ấm khí xuân hòa muôn năm. Tâm lúc ấy sáng ngời ánh đạo, khi mà mình minh tâm kiến tánh được rồi đó, thì lúc đó cái tâm mình nó sáng rồi, sáng ngời cái ánh đạo là cái hào quang của mình. Công đức nhiều ta tạo cho ta, thì mình khi mà mình đã trở về với đó được là cái công đức cho chính mình và công đức cho xung quanh nó cũng đã nhiều rồi. Có nhà trên cõi Đại La, có nhà trên cõi Đại La là có nhà trên cái cõi trời đó, kêu là cõi Đại La. Bốn mùa xuân ấm, khí xuân khí hòa muôn năm. Bốn mùa xuân ấm khí xuân, khí xuân hòa muôn năm, cái này nó hơi dài. Bốn mùa ấm khí Xuân hòa muôn năm, bốn mùa ấm khí. Xuân hòa muôn năm là bốn mùa, lúc nào cái thời tiết nó cũng điều hòa hết, nó không có nóng quá mà nó không có lạnh lắm. Bốn mùa nó đều giống như mùa xuân vậy đó. Xuân hòa muôn năm là nguyên cả năm nó là mùa xuân, thành ra cái khí hậu nó không có gắt gao, nó xanh nhẹ như vậy đó. Mình nghe nha.
Phàm tu đạo khiến công là trước.
Rồi mỗi mình nghe mỗi câu mình nói luôn nha. Cái này là cái chương 1 á. Phàm tu đạo kiên công là trước, là thường á khi mà mình tu cái đạo nào á, cái sự kiên trì và bỏ cái công sức của mình á là cái chuyện trước tiên là mình phải làm, là mình phải hành mà. Cái đạo phải hành thì phải bỏ công, phải kiên trì. Thành ra nói phàm tu đạo kiên công là trước, là cái điều kiện đầu tiên á là phải có cái đó. Phàm tu đạo kiên công là trước.
Phải gia công đức giúp đời, chăm làm điều thiện cứu người.
Phải gia tăng công đức giúp đời. Phải gia tăng công đức giúp đời là theo vô vi mình giảng á, là trước hết á là ông trời đã cho mình cái thể xác này cấu trúc từ siêu nhiên. Mình phải gia tăng cái công đức của mình lo cho cái thể xác này trước, rồi mình mới lo cho cái đời, là cái đời là thể xác này trước, rồi mới lo cho cái đời ở bên ngoài. Nha, cho cái thể xác mình mà mình không biết xây dựng thì mình đâu có cái gì đóng góp cho cái đời bên ngoài đâu. Chăm làm điều thiện cứu người là mình chăm chỉ làm cái điều thiện cứu người. Trước hết là mình phải cứu vạn linh trong này, rồi mình mới làm cái điều, khi mà mở tâm mở trí rồi đó, lúc đó mình mới làm cái điều thiện được. Là mình, tại mình tu cái pháp này là kẻ hung quá hiền mà, từ ác thành thiện mà, thành ra mình biết lo cho mình rồi đó, mình biến mình đó từ ác thành thiện thì thiện sẽ càng thiện hơn. Thì lúc đó mình chăm làm điều thiện cứu người. Cứu người trước hết là cứu vạn linh trong này, sau này cứu những người mà đồng sống chung với mình trên quả địa cầu này.
Nhiên sẽ vượt lên thần.
Tất nhiên sẽ vượt lên ngôi tiên thần. Thì khi mà mình tu, mình mà mình gia tăng công đức giúp đời, chăm làm việc thiện cứu người, thì lúc đó là mình có cái công đức đó, tự nhiên mình sẽ vượt lên cái ngôi của tiên, của thần, là cái giới thanh nhẹ hơn.
Vì tiên chất Phật hành chỉ tích công canh cảnh bên lòng.
Nên các vị tiên chân Phật thánh, là các vị mà tiên Phật, tiên Phật, tiên thánh, tiên Phật, mấy cái vị đó chỉ tích công canh cánh bên lòng. Chỉ tích công là nghĩa là lo vun bồi cái công của mình á, cái công đức của mình á. Canh cánh bên lòng là cái gì các bạn biết không? Canh cánh bên lòng là cái gì biết không? Có ai biết cái chữ canh cánh bên lòng không? Chữ ngày xưa ít có ai xài.
Dạ, lúc nào cũng mang theo sát bên mình như là cái cánh mà của con bướm nha.
Vì nó luôn luôn nó đeo đẳng vương vấn mình, nó vương víu trong lòng mình, không sao mà mình quên được, là mình giữ, luôn luôn giữ trong lòng, kêu là canh cánh bên lòng. À, mình luôn luôn mình giữ trong lòng, mình dính với cái lòng của mình á, mình không sao quên được là mấy cái người mà nên các vị tiên chân Phật thánh chỉ tích công canh cánh bên lòng, nghĩa là chỉ nhớ làm cái chuyện đó thôi. Mấy vị mà thánh tiên Phật á, chỉ là nhớ làm cái chuyện đó thôi, à, chỉ tích công. À, công đức đó chỉ là tích lũy cái công đức đó, là vun bồi cái công đức. Lòng từ bi rộng mênh mông, tại mình đi tới cái giới đó thì cái từ bi, cái lòng từ bi càng ngày càng phát triển rộng mênh mông. Cái đức mình cao á là cái chuyện làm của mình nó tốt đẹp, mà tất cả đều nhìn nhận từ bốn phương trời, mười phương vật đều nhất tâm nhìn nhận, ai cũng nhìn nhận cái đó là đúng, cái đó kêu là đức. Mà cái đức cao á thì cái thân vượt tinh không tới trời, cái thân ở đây nghĩa là nói là phần hồn của mình đó, chứ không phải thân xác nha. Cái thân là cái bản thân của mình đó, là cái phần hồn của mình đó, vượt tinh không tới trời, là mình vượt cái cõi thanh nhẹ, mình bước vào điển giới đó, bước vào cái cõi nhẹ bên trên đó, kêu bằng vượt tinh không tới trời.
Sẽ sáng ngời bất diệt như mặt trời chiếu hết mọi nơi.
Công đức sẽ sáng ngời bất diệt, những công đức đó là cũng như là hoa sen giăng trời, lúc nào nó cũng sáng ngời, nó không có mất, cũng như là hoa nghìn năm không héo vậy đó, lúc nào nó cũng là bất diệt mà nó sáng như mặt trời chiếu hết mọi nơi. Như là tại sao ví với cái mặt trời, tại mặt trời là nó bất phân giai cấp, nó không phải người nào, nó trong cái tinh thần bình đẳng. Khi mà mình có được cái ánh sáng rồi đó, thì mình chiếu cho mọi nơi, chỗ nào cũng chiếu, nhận hay không nhận mình cũng chiếu, mình không có nói người này tôi chiếu, người kia không chiếu. Mặt trời là nó chiếu đều hết cho mọi người. Thành ra khi mà mình lên tới trên, cái tâm nó rộng lớn như vậy, như mặt trời vậy đó, chiếu hết mọi nơi. Tích công lũy đức ai ơi, nghĩa là mình lo vun bồi cái công đức của mình, nó kêu là tích công lũy đức ai ơi, là thang mây bước lên trời Đại La. Thì ở trên trời ấy, là cái cõi thanh nhẹ, cái thang ấy, là nó là mấy cái tầng mây ấy, là nấc thang của mình. Mình nghe mới bước lên được những cái bước thang đó. À, mình nhẹ mình mới bước lên được những cái bước bước thang đó. Thì bước lên cái thang đó ở trên trời á, thì mình mới lên trời Đại La. Đại La là cái cõi trời tuốt ở trên cao đó, kêu là Đại La. À, mình nhờ cái mình tích lũy cái công đức đó, mình mới bước lên được cái thang mây. Cái thang thì thế gian nó có mấy cái bước bằng gỗ bằng sắt gì á, nhưng mà ở trên trời mấy cái bước đó, cái thang nó làm bằng mây nên nó nhẹ lắm, mình phải nhẹ mình mới bước lên cái thang mây được. Thì mình lên tới trời Đại La là mình lên tới cái cõi cao nữa, đưa mình đi tới cái cõi trở về nguồn cội của mình luôn. Nếu mình tiếp tục mình tích công lũy đức thì người ta nói về cái người tu đó, là phải lo cái đó. Trước hết cái công đức đó, là phải lo chăm sóc. Chăm sóc công đức là không có lo ra, không có hơn thua, không có tranh chấp, không có gieo rắc cái sự ám hại trong nội tâm. Mình chỉ lo xây dựng cho cái tâm mình càng ngày càng thanh nhẹ, cũng là công đức. Rồi như tiếp cái phần 3, cái nãy là cái mình mới học đó là cái chương chương 1 ha.
Kẻ tu đạo phải nên trai giới, thanh sạch là diềm mối đạo tu.
Kẻ tu đạo phải nên trai giới là cái người mà đã bước vô con đường tu rồi đó, là phải nên ăn chay, kêu bằng trai giới là ăn chay là cái đó là quan trọng. Mặc dù trong cái pháp của mình thầy rất là dễ giải cho mình cái giai đoạn đầu, thầy nói muốn ăn gì là tu thôi, nhưng mà thực sự khi mà mình hiểu rồi á, khi mình bước vô con đường tu rồi đó là mình phải trai giới. Sự trai giới là căn bản, bỏ ăn mặn, vui sướng, ham thích, đồ thối tha. Thấy không? Thành ra cái đó mình phải buông bỏ cái sự mê, cái đó là cái trong cái mê ăn của mình đó, cho nên mình mới không có trai giới được. Là do mình còn mê, còn mê ăn mà ăn cái đồ thối tha đó, cũng như thầy nói mình mấy kilo thịt thú là mấy kilo xác chết trong cái tiểu thiên địa này đó, là thầy muốn nhắc cho mình, nhắc khéo mình đó. Nhưng mà mấy kiểu khác ổng cũng la dữ lắm, nhưng mà mình tùy theo mình nghe mình nhớ được cái gì mình nhớ không. Nhưng mà nếu mà muốn thực tâm tu, mà muốn rút ngắn con đường tu đó, là phải nên trai giới. Thanh sạch là diền mối đạo tu, là cái sự thanh sạch đó là quan trọng. Mình ở đây mình tu để cho thanh lọc, mà từ tâm lẫn thân. Cái tâm mình mà nó bị ô uế, mình cái thân mình mà nó bị ô uế thì cái tâm mình nó cũng có nhẹ, nó cũng có sáng. Mà mình muốn thanh lọc tâm lẫn thân á, thì trước hết cái mà giảm đi cái sự thanh lọc của mình đó là mình phải ăn chay, mà phải trai giới á. Thì cái đó là mình mới là cái đó là cái giềng mối của đạo tu. Tu là để thanh lọc trở về cái sự thanh nhẹ, mà mình đem cái sự nặng trược vô mình giải không nổi. Thành ra thay vì mình áp dụng cái khứ trược lưu thanh, nên là mình đã đem cái trược vô, mình lưu cái trược vô, thành ra nó không có đúng như lại cái mà của áp dụng của cái phương pháp vô vi của mình là khứ trược lưu thanh. Là chân pháp là phải khứ trược vô thanh, phải đem cái trược thảy ra ngoài mà cái thanh lưu lại. Mà ông thầy ông cũng có nói là mình cứ ăn thì không sao, pháp luân thường chuyển là khứ trược lưu thanh. Nhưng mà cái đó ông nói trình độ của ông, không phải nói cho mình, trình độ mình chưa có làm được. Ông hít một cái thì ông giải ra rồi, ông dẫn nó ra được, là ông ngồi ông thiền ông cũng dẫn nó ra được. Cái đó là trình độ khác rồi. Thành ra thầy nói mấy cái trình độ mà đắc đạo rồi đó thì ta mới ăn mặn lại để độ chứ không phải để hưởng. Còn mình bây giờ mình ăn là tại vì mình mê, mình thích ăn ngon, mình mê mình hưởng cái khác, thành ra mình phải biết mình ở đâu. Nhưng mà thầy nói cũng ép buộc được, tại vì có nhiều người ta ăn không được, mà không lẽ ăn không được là không cho người ta tu. Nhưng mà người nào mà thấy mình có thể làm được á, mà muốn tiến thêm một bước nữa, cái đó là một cái mà mình có thể sửa được cái tập quán xấu của mình. Tập quán xấu là tập quán ăn mặn, là cái do cái đời này nó đã điêu luyện mình mấy chục năm mà mình có thành cái tập quán rồi. Còn nếu mà mình thấy mình làm được á thì mình cứ làm, còn thế chưa làm được thì cứ tiếp tục tu vậy thôi. Nhưng mà mình phải ý thức là cái giềng mối của đạo tu là phải có sự thanh nhẹ, mà mình đem cái sự nặng trược vô là nó đi ngược lại cái gì mối đạo tu.
Tự do thanh thanh tịnh tịnh chở cho nhiễm trần.
Cái tâm mình nó phải cho nó như cái gương sáng, mà nó phải tự do, là nó không có bị nhốt á, nó thanh nhẹ, nó không có bị nhốt, không có bị ràng buộc á. Thì cái tâm mình nó phải làm sao như cái tấm gương mà sáng vậy, nó tự do, thanh thanh tĩnh tĩnh chớ cho nhiễm trần. Mình phải giữ cho nó thanh, và cho nó tỉnh, không có mê, nó tỉnh, đừng cứ cho nó bị nhiễm trần. Cái đó là quan trọng, cái đó là gì, mỗi đạo tu là định giữ cho cái tâm tâm mình nó thanh sạch và nó tỉnh táo, không có bị nhiễm trần, cái đó là quan trọng. Như mình là người tu á, ở dưới thế gian này mình si mê một cái gì á, nó cũng là bất tự do.
Giữ giới như người rất giữ pháp, phạm pháp thì người mất tự do.
Giữ giới nghĩa là mình tu hành nó có những cái luật lệ của tu hành mà mình giữ được đó, kêu là giữ giới. Nghĩa là mình tu hành thì nó có những cái luật lệ không làm ác, không sát sanh, giữ cái sự thanh nhẹ. Mà mình giữ giới là cũng như cái người dân ở trong nước mà ta là tôn trọng cái pháp luật, giữ giới như người dân giữ pháp. Phạm pháp thì người mất tự do, mà khi mà người dân mà nó phạm pháp á, là nó bị nhốt. Ở dưới đây có cảnh sát, có luật pháp bắt nhốt, bắt giam. Thì ở trong đạo của mình á, nó cũng có cái luật pháp của đạo. Nghĩa là mình khi mà mình si mê một cái gì á, từ việc nhỏ cho đến việc lớn á, là nó cũng làm cho mình mất tự do, làm cho cái phần hồn mình nó bị giam á. Mình nói thầy nói si mê một cô gái hay si mê thích cái radio, thích cái xe hơi á, là nó cũng giam mình á, làm cho cái phần hồn mình nó mất tự do. Nó không mất tự do là sao, nó bị ràng buộc, nó không có được thanh nhẹ, nó không có được thoát, nó không có được đi tới cái sự nhàn hạ, nó là mất tự do đó.
Tu hành phạm giới tâm lưu như gương bụi phủ bao giờ sáng trong.
Tu hành á, tu hành phạm giới á, thì cái tâm mình nó lu, nó mờ, nó không có được sáng. Khi mà mình phạm cái giới luật ở trong tu hành á, là cái giới luật mặc dù ở trong vô vi không có cấm giới, chỉ có cấm làm biếng và cấm làm thầy thôi, nhưng mà sau đó thầy cũng có nhắc cho mình những cái chuyện nên làm và những cái chuyện không nên làm, không có gọi đó là cấm giới, nhưng mà những cái chuyện cần làm để tiến hóa và cái những chuyện không nên làm vậy cái nó làm cho mình trì trệ, thì cái đó sau đó sẽ thầy giảng thôi, chứ thầy không có nói là cấm giới. Cấm giới là khi nào mà mình thức được á, mình cho cái đó, mình tới cái giới đó rồi á, thì mình không có được tuột xuống, mình không có giữ cái giới đó là mình bị tuột xuống. Trong vô vi thì nó có cái sự dễ dãi hơn, nhưng mà nó khó hơn là phải tự mình phải định, à, tôi bây giờ tôi đạt được cái giới nhẹ đó rồi, tôi không muốn rớt xuống cái giới nặng đó nữa, thì tôi phải giữ cái giới đó, tôi phải làm cái chuyện đó, tôi không được làm những cái chuyện mà lúc trước tôi làm. Tại nếu mà tôi làm những cái chuyện mà lúc trước tôi làm á, thì tôi sẽ bị hạ tầng công tác. Mà bây giờ tôi muốn ở cái giới thanh nhẹ đó, thì tôi phải giữ giới. Giữ giới là làm những cái chuyện cần thiết để được ở cái giới đó, ở cái từng giới thanh nhẹ đó. Thành ra giữ giới như người dân giữ pháp, phạm pháp thì người mất tự do. Tu hành phạm giới tâm lưu, khi mà mình là người tu hành đó, mình mà phạm giới cái gì đó, là cái tâm mình nó lưu, nghĩa là mình bị hạ tầng công tác, mình xuống cái tầng giới nó thấp hơn, là mình tối tâm hơn. Như gương bụi phủ bao giờ sáng trong, như cái tấm gương, mà tấm gương sáng mà nó bị bụi nó phủ lên á, thì biết bao giờ nó mới được sáng lại. Là cũng như mình bị tuột xuống cái chỗ tăm tối á, mình không khác nào tấm gương mà mình lấy bụi, mình cho bụi nó phủ lên á, thì bao giờ nó mới sáng trong.
Lục dục lòng không vòng kiến, sống thanh bần tịnh tiến đạo tâm.
Dứt lục dục lòng không vọng kiến, mình dứt cái thức tình lục dục á, Lục dục của mình phải dứt. Lòng không vọng kiến. Vọng kiến đó có nghĩa là cái sự hư vọng không phân biệt được đúng với cái nào đúng, cái nào là không đúng, cái nào là sự thật, cái nào là không đúng. Không biết cái thứ nào là giả, cái thứ nào là thật. Đó là cái vọng kiến. Thì khi mà mình dứt cái lục dục á thì mình không còn vọng kiến nữa. Vọng kiến là mình nghĩ cái chuyện đó sai mà mình tưởng là đúng, cái chuyện đó hư mà mình tưởng nó là thật, là mình bị vọng kiến. Mà khi mà mình dứt được cái lục dục á thì cái lòng của mình không còn vọng kiến nữa, mình không có nghĩ sai nữa. Cái gì mình nhìn mình thấy rõ ràng, cái nào thật cái nào hư mình thấy rõ ràng, chứ không có bị lẫn lộn nữa. Sống thanh bằng tịnh tiếng đạo tâm. Sống thanh bằng nghĩa là mình sống nghèo nhưng mà mình thanh tịnh, cũng như mình ăn uống rất là đơn sơ nhưng mà cái tâm mình thanh tịnh, là mình sống thanh bằng, mình không cần ăn uống sang trọng xa hoa phú quý đủ thứ chuyện, nhưng mà làm cho cái tâm mình nó ô trược, mà mình sống rất là đơn giản, độ nhật hàng ngày. Thì sống thì coi nó nghèo nàn lắm, đối với thế gian thì coi nó nghèo nàn lắm, không có cần cái gì nhiều hết, nhưng mà mình được thanh tịnh. Sống thanh bằng tịnh tiến đạo tâm thì lúc đó mình dễ tịnh và mình tiến về cái đạo tâm nó dễ hơn. Tiến về cái đạo tâm, tiến về cái phần hồn ở trung tâm bộ đầu của mình, về vô vi mình tung tiến về trung tâm bộ đầu nó cũng dễ hơn.
Tình mới gần vô
thân tâm không dính bụi trần, nghĩa là cái thân của mình cũng không có được ô trược, mà cái tâm của mình cũng không có bị dính bụi trần, không có dính líu với cái sự trần trược của đời. Có mong thanh tịnh mới gần vô vi, thì lúc đó mình mới mong được thanh tịnh mà được gần tới vô vi. Vô vi là không không thanh nhẹ, thì đó mình có thanh tịnh mình mới gần với vô vi được. Chứ bây giờ mình mang tiếng mình tu vô vi mà mình động loạn quá, mình đâu có gần với vô vi được. Nên có mong thanh tịnh mới gần vô vi, mình có thanh tịnh mình mới gần vô vi được. Bây giờ mình nghe tiếp tục nha. Bây giờ nó lên trong cái bài hát lên bảo kinh thì nó không có theo thứ tự lắm, thì bây giờ nó nhảy tới cái trường số 4.
Thấy người chết ta thường thương hại, mà thân mình lại không thương.
Thấy người chết ta thường thương hại nhưng mà thân mình lại không thương. Các bạn nghĩ sao? Đúng vậy không? Thấy người chết ta thường thương hại mà thân mình lại không thương. Các bạn thấy thấy nó đúng vậy không?
Dạ thấy đúng như vậy, tại mình không có thương mình tưởng thương mình không có biết đem nó đi lên chỗ thanh nhẹ, mà mình đi chạy theo đời là mình không có thương mình.
Thấy người chết bây giờ khi mà mình làm người á, với cái tình người sẵn có đó, khi mà mình đó, ai cũng quý cái mạng này, ai cũng tham sanh quý tử, phải không? Ai cũng tham sống sợ chết. Cho nên khi mà mình nhìn nhìn thấy cái người mà chết á, thì tự nhiên á, giữa con người với con người á, nó động cái lòng thương. Cái tự nhiên mình có cảm thức là mình thương hại người đó, bây giờ đã qua đời rồi mình cũng quý cái sự sống, mình cũng quý cái mạng sống như họ, mà bây giờ mình thấy họ qua đời rồi đó thì tự nhiên nó đâm lòng thương hại, thấy tội nghiệp quá chết rồi. Cái đó là cái phản ứng của cái tình người tự nhiên vậy. Mình thấy con vật nó chết á mình còn đau lòng, nói chi mà thấy con người chết. thì mình cũng lúc đó nó cũng có cái tình cảm con người, nó cảm thấy cái sự đau thương, thấy không? Mình thấy thương hại, mình thấy cũng là anh em trong một cái quả địa cầu mà giờ này đã ra đi rồi, thì mình cảm thấy cái sự thương hại. Nhưng mà thân mình lại không thương, thì lúc đó bề trên mới chỉ cho mình biết rõ mình không biết thương mình. Mình không biết thương mình, tại vì mình thấy người ta chết mình khóc thương cho người ta, nhưng mà mình cứ tưởng là mình bộ mình sống đời sao mà mình không có lo thương mình. Mình tưởng mình sống đời à, mình không có lo thương mình, rồi mình khóc lóc nói chết rồi, rồi bộ mình không chết sao, mà mình quên đi cái đó. Cái tình cảm mà thấy người chết mình thương hại là cái chuyện bình thường, nhưng mà mình quên mất là mình cũng phải chết, mình cũng phải đi theo con đường đó, chứ mình đâu có hay gì hơn họ đâu. Bây giờ mình lo cho họ chắc gì ngày mai mình còn sống không, mà mình ngồi đó mình khóc lóc mà mình không biết thương mình. Thương mình là sao? Thương mình là quay về lo cho cái sự thanh tịnh của phần hồn của mình, lo cho giữ cho cái phần hồn nó thanh tịnh, nó tiến hóa thanh nhẹ, để lúc mà mình chết như người đó đó, mình đi về cái cõi thanh nhẹ, chứ không phải là bị bơ vơ hắc bạch không phân minh rồi ma quỷ nó đến đó. Đó, cái đó là bề trên muốn nhắc cho mình nhớ, là mình thấy người chết ai mình cũng thấy đau lòng á, mình cũng buồn hết á, nhưng mà mình không có nghĩ tới cái thân mình quên đi. À, mình thấy vậy đáng lẽ nếu mà mình là người tỉnh á, mình không phải người mê á, là cái đó người đó đi trước là nhắc nhở cho mình là mình cũng có thể đi bất cứ giờ phút nào, chứ mình đừng có tưởng là mình sống đời ở thế gian. Con người ta có cái là dễ dễ bị sai lầm á, là thấy mình tưởng mình là sống đời ở thế gian, tưởng mình là còn cái thời gian còn dài lắm để cho mình sống, nhưng mà cái cuộc sống chết á, sanh tử á, là ông trời ông quyết định, không biết lúc nào ông kêu là phải dạ. Thành ra mấy chục năm ở thế gian nó ngắn lắm, mình tưởng mình còn dư giờ lắm, thành ra mình sanh ra cái lằn biếng chểnh mảng, từ từ làm không sao, từ từ tu không có gì gấp, thấy không? Thành ra nhiều khi mình hoang phí cái thời gian, mình làm những cái chuyện không cần thiết, mất đi cái thời gian quý báu mà ông trời đã cho mình. Cho nên nó mới nói là thân mình lại không thương, là chỗ đó đó mình không biết thương mình không biết xây dựng cho mình không biết tận dụng cái thời gian sẵn có còn lại ở thế này để lo cho mình. Cái đó đó bề trên muốn trách mình là nhắc nhở cho mình là mình thương hại người ta, mình không biết là mình khóc cho người ta đi rồi bộ mình không đi sao, rồi mình còn bao nhiêu thời gian nữa để mình tu đây, rồi mình có lo cho mình không, hay là để ra đi như những người đó bơ vơ đó. Cái đó là cái quan trọng. Thành ra lúc mà mình thấy người chết đó, là tự nhiên đánh thức tâm hồn mình, nói bây giờ mình phải ráng tu nhiều hơn đi, không biết ngày nào mình cũng đi, chứ đừng có tưởng mình ở đây hoài, mình tưởng đây đời đời, cho nên mình lo củng cố cái chuyện thế gian không à, mình lo giải quyết chuyện thế gian không à, còn cái chuyện đời đời mình không lo giải quyết. Thành ra bề trên muốn nhắn nhủ mình qua những hai cái câu thơ đó để cho mình hiểu rõ là vậy đó. À, hai cái câu đầu muốn nhắc nhở cho mình: thấy người chết ta thường thương hại, mà thân mình lại không thương. Đó, cái câu này nó cũng thấm thía lắm. Thấy người chết ta thường thương hại, mà thân mình lại không thương. Nghe hai câu đó là thấy cũng thấm thía lắm rồi.
Tử đại giả hợp một trường, cho ta hành thịt hành xương, lâu gì.
Tứ đại giả hợp một trường, cho ta hành thịt hành xương lâu gì. Ở đây thì nó để là thành thịt thành xương, không biết cái nào đúng. Và thì lệ ba chi hát thì thành hành thịt hành xương, còn ở trong cái bài này á thì nó để là thành thịt thành xương, hành thịt thành xương. Rồi bây giờ mình cứ giải hai cái này ha. Tứ đại giả hợp một trường, câu này có nghĩa là gì? Cái này các bạn đóng bạn đạo đóng góp được. Tứ giả hả? Tứ đại giả hợp một trường, câu này có nghĩa là gì? Cái câu này có nghĩa là cái tứ đại là nước, lửa, gió, đất. Thầy thường giảng là cái thân của mình là cái thân tứ đại, kết hợp bởi nước, lửa, gió, đất, tứ đại ở thế gian. Nhưng mà nó giả. Nó giả chứ không phải thật. Là tại sao nói nó giả? Là tại vì sau khi mình chết đó, thì nó tan rã ra, nó trở về nước, lửa, gió, đất hết, chứ nó không còn. Nó kêu bằng giả. Bởi vậy kêu bằng tứ đại là nước, lửa, gió, đất, giả. Nhưng mà nó hợp thành một cái trường. Cái trường là cái thể xác này. Cái thể xác này không khác nào một cái trường thi, là để cho phần hồn ngự ở trong, học tất cả những cái định luật mà ông trời ông đã sắp sẵn trong cái xác của mình, có luật hết trong, nó hành hạ mình à, cho ta. Nếu mà giảng theo cái câu hát á, thì cho ta hành thịt hành xương, là nó hành hạ mình á. Nhưng mà nó không có lâu gì, chỉ tạm một cái thời gian thôi. Thì nếu mà giảng theo cái câu mà như trong bài thơ ấy, cho ta thành thịt thành xương lâu gì, nữa là tứ giả này nó hợp thành á, nó mới kết hợp thành cái bản thể này, nó có thịt có xương, nhưng mà nó không có lâu gì, một thời gian rồi nó cũng phải trả lại, tan rã mà ra đi. Tứ giả hợp một trường, cho ta thành thịt thành xương lâu gì, không có lâu đâu, mấy chục năm rồi cũng phải tiêu.
Tứ đại giả là khi ta chết, vậy thì ta phải biết tương thân.
Rồi, tứ đại rã là khi ta chết, thì khi mà mình chết đi á, thì cái bản thân này, tứ đại thì nó rã ra, nó trả lại hết, nó không còn lại gì hết. Khi mà mình chết là cái bản thân tứ đại này nó phải rã ra. Tứ đại rã là khi ta chết, vậy thì ta phải biết thương thân. Vậy thì ta phải biết thương thân, phải không? Là mình phải biết quý cái thể xác này trong lúc mà nó tạm thời, cái thời gian ngắn ngủi mình phải biết thương mình. Thương thân là thương mình đó. Thương mình là lo xây dựng cho cái phần hồn của mình biết xây dựng cho cái phần nào vĩnh cửu. Mình biết cái xác này đó, nó là tạm, mình không có thể cứu nó sống đời đời được, nhưng mà cái phần hồn nó ngự trong đó, nó học hỏi đó. Mình biết thương mình đó, mình phải lợi dụng trong lúc cái thời gian mà mình còn bị nhốt ở trong cái thể xác này để điêu luyện cái phần hồn mình trở về thanh tịnh, để lúc mà mình ra đi đó, mình trở về một cái nơi thanh tịnh hơn là cái nơi mình đang ở đây. Thành ra mình phải biết thương thân là thương mình đó, chứ không phải thương cái thân xác này.
Lấy nước nằm đất nung tâm, bể hun lửa đúc thành thân lâu bền.
Lấy nước nặng đất nung tâm, thì ở dưới thế gian này á, khi mà ví như mình là một cái món đồ, cái xác này cũng như là một cái món đồ tại thế gian. Thế gian á, người ta lấy đất, người ta pha với nước á, thì người ta nắn thành cái hũ, nắn thành cái nồi, nắn thành cái chảo gì đó, thì cái đó là món vật ở thế gian. Mà dùng nước với dùng đất á, người ta nắn thành, thì giờ cái xác mình á, nó cũng là như là cái món vật tại thế gian, nó lấy từ nước từ đất nắng thành. Nhưng mà để làm cái gì? Để nung cái tâm. Để nung cái tâm là để giúp cho cái tâm mình nó phát triển, là nung nấu cho cái tâm mình nó càng ngày càng phát triển, thấy không? Lấy nước nặng đất nung tâm là lấy cái chuyện tứ đại thế gian này làm thành cái bản thể tạm bợ này, để giúp cho cái tâm mình nó được nung nấu, để cho nó tiến hóa trở về thanh nhẹ. Mục đích là điêu luyện cái tâm, là cái hồn của mình. Lấy nước nặng đất nung tâm, bể hun lửa đất thành thân lâu bền. Lấy lửa là bể hun lửa đất, lửa đúc thành thân lâu bền. Thì lấy nước mà lấy lửa đúc thành bể là những cái biển đó, là sóng gió đó, sóng nhồi đó, kêu là bể. Có sao có bể là có biển đó, là phải có sóng và lửa đúc thành thăng lâu bền. Lửa là cái đạo của trời đó, là lửa lớn. Đạo của trời là cái lò lửa lớn, là cái thanh khí điển của bề trên đó, nguyên khí của nó là lửa mà nó đúc cái thành cái thân lâu bền. Nó đúc là nó đúc cũng như là bỏ vô cái lò nóng thiệt nóng vậy, nó đúc đúc thành cái thân lâu bền. Cái thân lâu bền ở đây là muốn nói gì? Là muốn nói về cái phần hồn của mình đó. Cái phần hồn bất diệt của mình đó, là nó sẽ nung đúc thành cái thân lâu bền. Nghĩa là sau khi mà mình tu mà mình đạt được cái Mâu Ni Châu rồi, sau đó nó có hình hài, nó có tay chân, cái đó là một cái thân lâu bền. Tại cái nó là điển hình, mà điển hình nó là bất diệt, không phải như cái thể hình ở dưới thế gian này là hữu hình hữu hoại, mà cái điển hình đó là bất diệt. Mà mình nhờ cái sự sóng gió ở dưới thế gian này và nhờ cái thanh khí điển của trời đất đó, mình tu là mình mượn cái khí của trời, mình mượn cái lửa của trời. Mà mình bị điêu luyện á là bị cái sự nhồi quả cũng như là cái sóng nhồi ở thế gian hiện, là biển với lửa, hai cái đó nó đúc thành cái thân lâu bền, là đúc cho mình trở nên một cái thân hình bất hoại, là cái phần hồn mình Mô Ni Châu xuất ra, là cái đó là thân lâu bền.
Thì thân sẽ bất hoại như kim cương bền mãi không hư đó.
Đó, cái thân đó, đó là cái kêu bằng kim thân bất hoại. Kim thân bất hoại, cái thân kim cương đó, nó bất hoại cũng như là kim cương vậy đó. Tại vì nó là mình đã tạo thành một cái điển hình rồi. Thành ra cái thân thể của Mô Ni Châu là cái phần hồn mình, nó có tay cái chân, nó biết đi đứng, nó biết bay đó. Cái đó là cái kim thân bất hoại. Nó cũng như kim cương vậy, nó bền mãi không hư. Thì thân sẽ thiên niên bất hoại, là cả ngàn năm vậy nó không có hủy diệt á, kia là cũng như là nó hoàn toàn bất diệt á. Cái thân đó là mới là thân thiệt, cái thân của phần hồn của mình ở trong điển giới á, cái đó mới là thật. Sẽ thiên niên bất hoại, ngàn năm cũng không hư nữa, mới kêu là kim thân bất hoại, cũng như kim cương bền bền mãi không hư.
Là tích đức hành từ đạo đưa ta tới chân khó gì.
Đó, khi mà mình làm cái chuyện đó đó là mình đang tích đức hành từ. Thì mình tu như vậy á, mình trở nên cũng như ở thế gian thì nói trở thành đức Phật. Đức là tại sao? Khi mà mình tạo được cái bản thân như vậy á, thì mình trở nên sáng suốt. Thì những cái chuyện làm của mình á là tự nhiên chỉ biết cứu độ thôi, chỉ làm những cái chuyện từ bi thôi, những chuyện đức độ thôi. Thì tất cả 10 phương trời, 4 phương trời, 10 phương Phật đều chứng minh cái chuyện làm đó là tốt, nó kêu là đức. Để thành ra khi mà mình tu như vậy, khi mà có được cái kim thân bất hoại á, là mình đã tích đức, mình gom cái đức của mình lại. Hành từ là mình ban bố cái từ điển cho mọi người đó, mình đang là thực hiện cái từ bi á, kêu là hành từ, trở thành một đức Phật á, là chỉ có tích đức và hành cái chuyện từ bi giúp đỡ vạn linh, kêu bằng tích đức hành từ. Đạo đưa ta tới chân như khó gì, thì nhờ cái đạo đó đó mới đưa ta tới trở về chân như, là trở về cái gốc gác của mình đó. Thanh nhẹ ánh sáng vô cùng ở bên trên đó, là chân như cái bản chất thật của mình đó, là ánh sáng. Ánh sáng mà lúc mình lìa khỏi thượng đế đó, bây giờ mình trở về mình hòa nhập với thượng đế đó, kêu bằng trở về chân như. Thành ra cái con đường đó, đạo là con đường nó đưa ta tới chân như khó gì. Khi mà mình hành đúng như vậy á, thì mình trở về với thượng đế, trở về với cái bản chất thật của mình là ánh sáng, không có khó gì. Rồi cái đó là cái chương 5 ha. Bây giờ mình học thêm một chương nữa.
Sống ở đời như người lên núi vật báu nhiều chẳng cúi nhặt chi.
À, sống ở đời như người lên núi, sống ở đời như người leo núi, vật báu nhiều chẳng cúi nhặt chi. Là khi mà mình sanh ra ở đời á, là mình phải vượt qua những khó khăn, thành ra cũng như mình là cũng như người leo núi vậy đó. Nhưng mà trên đường đi của mình á, vật báu rất nhiều, nghĩa là những của cải thế gian á, rất nhiều, nhưng mà mình rốt cuộc á, mình không có lượm được cái gì đem theo hết trơn á. Không? Mình sống ở cuộc đời này á, cũng như người leo núi phải vượt qua những cái khó khăn chứ không phải là đơn giản, phải không? Nhưng mà của báu thì rất nhiều, của ông trời ông để lại thế gian là rất nhiều, nhưng mà mình không có lượm được cái gì hết anh.
Đến khi xuống núi hỏi thì không hề có báu, ra về trắng tay.
Để khi xuống núi hỏi thì khi lúc mà mình xuống núi là mình chết rồi đó. Mình sống qua đời là cũng như mình leo núi, mà khi mà mình xuống núi là mình chết rồi, kể như là mình chết rồi đó. Mình xuống núi rồi, mình không còn leo núi nữa là mình chết rồi đó. Để khi xuống núi hỏi thì không hề có báu, ra về trắng tay. Hỏi mình có đem theo được cái gì không? Có cái gì quý báu đem theo không? Nó không, những cái của cải mà mình thấy trên đời đó là của báu đó. Nhưng mà rốt cuộc mình lúc mà mình ra đi á, là mình đi trắng tay, mình không có mang theo được cái gì hết á. Để thấy rõ là những cái gì mà mình mượn ở đời này không có thật. Của cải, tiền tài, của cải, những cái gì mà mình rờ được, mó được ở thế gian không có cái gì thật hết á. Mình ra đi là hai bàn tay trắng bỏ lại hết, ông trời ông cho mượn học đỡ ở dưới thế gian này thôi, chứ ra đi là phải thấy rõ là hai bàn tay trắng. Nhưng mà đừng có đợi tới lúc ra đi rồi mới thấy rõ cái đó, phải thấy ngay bây giờ, thấy ngay lúc mình còn đang sống này mới kêu là thức tâm, không có mê. Còn nếu mà bây giờ mình chờ tới chết mình mới thức, cái đó là mình sẽ mất đi nhiều cái cơ hội mà mình để làm những cái chuyện phước thiện mà mình cần phải làm, mà lại làm cho cái tâm mình nặng. Là tại vì mình ôm cái vật chất thì cái tâm mình nó cũng như là bị giam rồi, cột, nó cột cho cái tâm mình, nó không có được thanh nhẹ để cho nó thoát. Thấy không? Đừng có để đến khi xuống núi hỏi thì không hề có báo, ra về trắng tay. Đừng có để tới lúc chết mới thức tâm nha.
Kẻ sống ở đời nay đâu khác, báu vật là tránh ác làm lành.
Kẻ sống ở đời nay đâu có khác, thì kẻ đời sống ở đời đâu có khác cái hình ảnh một con người leo núi vậy. Báu vật là tránh ác làm lành, nghĩa là cái báu vật không phải là của cải thế gian, nhưng mà cái báu vật là tránh ác làm lành, nghĩa là mình làm chuyện thiện ở trên đời á, thì cái đó mới là báu vật thật. Thì mình nếu mà mang đi đó là mình mang theo cái đó, chứ không phải mang theo của cải thế gian. Thành ra mình phải biết cái gì thật, cái gì giả, và cái gì là của báo thật, cái gì là của báo giả. Của báo thật là tránh ác làm lành, nghĩa là mình chỉ làm điều thiện thôi, không có làm điều ác, không có gây ra ác nghiệp, nghe không? Mình chỉ làm thiện nghiệp thôi á, thì cái đó là mới là báo vật.
Thiện nhân để khi mình chết trở thành vốn riêng.
Nếu mà là thiện nhân á, thì của báo để dành. Thiện nhân là cái người tốt, người thiện á. Thiện nhân á, thì của báo phải biết để dành. Mà cái của báo đó là cái của mà nãy mình mới nói á, là tránh ác làm lành, là làm điều thiện á, là cái của báo của thiện nhân. Cái người hiền á, là ta để dành cái của báo đó, để khi mình chết trở thành vốn riêng đó. Cái đó là cái vốn của mình nó mang theo được. Cái đó là cái vốn riêng của mình mang theo được cái đó thôi à, là cái đó của báu thật của mình mà mình khi mà mình chết mình có thể mang theo được á. Thiện nhân của báo để dành để khi mình chết trở thành vốn riêng, cái đó là cái vốn riêng của mình.
Thấy việc thiện trăm xưa tích lũy, phúc báo nhiều đạo vị cao siêu.
Thấy việc thiện châm xuyên tích lũy thì mình chỉ lo chăm chú mình làm cái việc thiện, mình tích lũy cái việc thiện thôi. Người tu, người thiện nhân chỉ lo thấy cái việc thiện là mình cho mình chăm chú, mình siêng năng, mình tích lũy cái việc thiện thôi. Phúc báo nhiều đạo vị cao siêu, nếu mà mình làm cái chuyện đó nhiều á thì cái phúc báo mình nhiều thì cái đạo vị cao siêu là mình chết mình sẽ được lên một cái cõi thanh nhẹ hơn, cao siêu hơn, là cái tùy theo cái chuyện thiện của mình làm tại thế, chứ không phải tùy theo cái của cải mà mình gom góp tại thế được. Cái đó là của tạm, thế nào cũng phải bỏ lại, mà cái chuyện thiện của mình á, là mình mang theo được, cái đó là cái vốn của mình. Mà cái vốn nó càng tích lũy nhiều chừng nào á thì cái đạo vị của mình cao siêu, là khi mà mình chết đi á, mình sẽ được lên đến cái tầng giới cao siêu hơn, thanh nhẹ hơn.
Vàng chết chẳng mang theo, tích lành tích đức được đeo bên mình.
Tích vàng chết chẳng mang theo, tích lành tích đức được đeo bên mình. Ở dưới thế gian á, thì mình có vàng á, mình đeo vòng cổ, đeo vòng tay đủ thứ hết á, nhưng mà cái đó không có mang theo được. Tích vàng chết chẳng mang theo, là mình giữ trữ vàng á, mấy cục vàng, mấy lượng vàng mình cất mình để dành á, thì mình tích vàng như vậy chết chẳng mang theo, không có mang theo được. Tích lành tích đức được đeo bên mình, như là mình chết mình không có mang vòng vàng cái gì, không có đeo được. Nhưng mà nếu mà mình cũng có cái điều lành và cái điều phước đức thì mình chết đi á là mình được đeo bên mình, như là mình mang theo bên mình, cái đó là mình đeo được, chứ mình không có đeo vòng vàng tại thế được nha. Mình chỉ đeo điều lành và điều đức á, thì mình đeo bên mình được. Đó là hai hai cái chương mà tuần này mình học ha. Thì các bạn nghe lại cái cùng băng này thì sẽ hiểu rõ muốn nói cái gì và hiểu luôn cái ý nghĩa của nó sâu xa hơn. Chương 7.
Dục tình làm khổ tâm con người, duyên nợ làm ô.
Chương 7. Chương 7. Thân con người dục tình làm ố, tâm con người duyên nợ làm ô. Các bạn hiểu câu này không? Thân con người dục tình làm ố. Tại sao thân con người mà dục tình làm ố? Khi mà mình ở trong cái xác thân này thì mình bị cái gì? Mình bị nhục dục. Nhục dục là cái dục tình mà nó dính tới cái xác mình, nó kêu là nhục dục. Thành ra cái người nào mà còn bị giam trong cái xác này á thì cũng có dục tình à. Mà cái dục tình á, nó làm cho mình bị ô uế, cái tâm thân mình nó bị ô uế, thành ra mới nói là thân con người dục tình làm ố, tâm con người duyên nợ làm ô. Thì mình sống ở thế gian này mình bị cái duyên nợ nó làm cho mình động loạn, làm cho mình ô trược, động loạn.
Người khi bị dính nhau nước đôi nước suối hay hồ tắm đi.
Thân người khi bị dính nhơ nước đời nước suối hay hồ tắm đi. Ở dưới cuộc đời này nó khi mà cái thân xác của mình nó bị dơ thì mình sẽ dùng nước, để mình tắm, mình rửa cho nó sạch. Thân thân người khi bị dính dơ là khi mình bị dơ thì mình dùng nước đời, nước suối hay nước hồ để mình tắm, để mình rửa sạch.
Người nhớ
Riêng tâm người nhơ vì lục dục, tắm nước đời vẫn đục vẫn nhơ. Cái tâm con người mà khi mà nó bị cái thất tình lục dục nó làm cho ô uế, mà mình đi tắm nước đời á thì mình không có rửa được, mình không có thể dùng cái nước ở đời mà rửa được cái tâm mình mà bị dơ vì cái thất tình lục dục. Tắm nước đời vẫn đục vẫn nhơ, mình tắm nước đời cái tâm mình nó vẫn đục, nó không có trong và nó vẫn dơ.
phải dùng pháp thủy rưới vô ấy dòng suối đau phải lo tắm
Phải dùng pháp thủy rưới vô ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều. Phải dùng pháp thủy rưới vô. Pháp thủy ở đây là cái gì? Pháp thủy ở đây là cái thanh điển
đập hương chuyển hả?
mà là cái thanh điển, nó đem cái thanh điển vô đó. Pháp thủy đó đem cái thanh điển của càn khôn vũ trụ vô, nó mới rửa được cái tâm của mình, kêu là pháp thủy. Thủy là tại vì cái pháp, mà tại sao kêu là pháp thủy, tại vì nước là điển, điển là nước, thì nó cũng nhờ nó rửa sạch đó, thành ra kêu nó là pháp thủy. Ở dưới thế gian thì nước thì nó rửa, nhưng mà cái tâm mình nó phải dùng điển rửa, thành ra ví nó cũng như là cái pháp thủy vậy. Mà nước là điển, điển là nước, nó chảy khắp ở khắp cái trong cái tâm mình đó để nó rửa sạch. Ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều, làm sao suối đạo là sao? Ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều. Tại sao kêu là suối đạo? Suối đạo ở đâu?
Cháu nghĩ là nó là cái luồng điển ấy, luồng thanh điển bên trên nó luôn luôn tuôn chảy, thì gọi là tuôn chảy như suối đấy chú.
Cái luồng điển của bên trên vẫn luôn luôn tuôn chảy như suối, hay là kêu là tàu khê cũng vậy, là suối đạo. Ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều, làm sao? Ấy dòng suối đạo phải lo tắm nhiều là mình phải lo, mình dùng cái thanh điển đó để cho mình rửa sạch cái tâm thân của mình đó. Là bây giờ mình muốn dùng cái suối đạo đó thì mình phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều á, để mình đem cái thanh điển nó vô để mình rửa cái tâm mình cho nhiều á. Suối đạo thì nó vẫn chảy hoài à, còn suối đạo vô vi là làm sao? Còn suối đạo vô vi là sao?
Suối đạo vô vi thì tuần nào cũng ra mà nghe chưa kịp chú
Suối đạo vô vi nó
ạ.
cũng chảy hoài.
Wow.
Suối đạo là nó phải chảy hoài, nó không có ngừng. Mới kêu là suối đạo. Suối đạo nó chảy không ngừng. Cái tàu khe thầy nói cũng như cái luồng điển mà cái nó chảy trước ngực mình, nó chảy hoài. Ấy dòng suối đạo hay là tắm nhiều.
Thầy đều
thân tâm bẩn thảy đều rửa hết, thành ra cái mình đem cái pháp thủy vô mình rửa là rửa cho tâm thân mình luôn, nó thanh lọc cái ngũ tạng của mình, nó thanh lọc cái thân của mình. Thành ra thân tâm mà bị dơ, bẩn là dơ, tất cả đều kêu là thảy, là tất cả đều được rửa hết, kêu là thảy đều rửa hết. Thanh tịnh rồi mới biết vô vi, nghĩa là khi mà mình rửa sạch rồi á, mình được thanh tịnh rồi á, mình mới biết vô vi là cái gì, trong cái không mà nó còn không nữa là như thế nào. Thấy không, cái cõi vô vi nó rất là thanh nhẹ, mà mình không có rửa sạch cái tâm thân của mình, nó không có đi tới thanh tịnh á, thì mình không có biết vô vi là cái gì đâu. mình nói vậy thôi chứ mình không có hiểu vô vi là cái gì, trong không còn không nữa đó.
uể bụi thì làm sao soi tỏ lối về đà.
Gương tâm còn uế bụi thì, nghĩa là cái gương tâm là cái tâm mình á, cũng như là tấm gương vậy á, khi mà nó còn dính bụi á, nó bị uế bụi, là nó còn bị cái bụi làm dơ á, thì làm sao mà mình soi tỏ cái lối về đại la được, khi mà cái tâm mình nó ví như cái tấm gương vậy, mà nếu mà nó còn bị ô uế bởi bụi bặm ở ở cuộc đời, nó bị còn dính bụi trần quá nhiều á, thì làm sao mà nó soi tỏ, nó là nó soi sáng được cái lối, cái đường đi trở về trời được, làm sao soi tỏ lối về đại la, làm sao nó soi sáng được cái đường về trời được, khi mà cái gương, cái tâm của mình nó bị dính bụi trần á, thì không thể nào mình biết rõ cái đường về về trời được á. Đó là chương chương 7 ha. Bây giờ tiếp. Tiếp theo nó nhảy cái chương 8 thì qua tới chương 9.
Hết thảy mỗi chúng sinh trần thế do nhân mà kể kể sinh ra.
Hết thảy mỗi chúng sanh trần thế do nhân mà kế kế sinh ra. Thì tất cả chúng sanh ở trần thế này á, là do có cái nhân mà mình mới sinh ra ở cõi đời này, nhà mình có cái kiếp trước á, mình có cái nhân kiếp này mình mới có cái quả, là do cái kiếp trước của mình á, mình mới thay phiên nhau kế kế sinh ra, là mình sinh ra ở thế gian này là do cái nhân ở kiếp trước.
Phiền não gây
Nhân rồi duyên tiếp nối qua gây ra phiền não, gây ra nghiệp đời. Đó, khi mà mình có cái nhân rồi đó thì tự nhiên nó có duyên, chưa bằng nhân duyên đó, thì nó mới nối tiếp nhau, nó xuống đây để mình trả nè. Mình trả cái nghiệp của mình, trả cái duyên nghiệp của mình là do cái nhân kiếp trước. Kiếp này nó mới có cái duyên gặp lại để cho hoàn tất trong cái định luật vay trả. Thành ra gây ra phiền não, gây ra nghiệp đời. Thì tại cái nhân duyên đó mà nó tạo ra không biết bao nhiêu phiền não để cho mình học, để mình thức tâm, gây ra cái nghiệp ở đời, nó làm cho mình lo hết chuyện này, sanh ra con cái rồi lo đủ thứ, lo cho tới tóc bạc mắt lờ, lo cho tới chết luôn. Thành ra mới thầy mới nói là mình bị chung thân khổ sai là chỗ đó, là nó cứ gây ra phiền não, gây ra nghiệp đời đó, tạo nghiệp do cái nhân duyên mà nó tạo nghiệp ở dưới thế gian.
nhập sinh diệt luân hồi chuyển kiếp thành hoại liên tiếp sống nhồi.
Nhập sinh diệt luân hồi chuyển kiếp thành hoại luôn liên tiếp sống nhồi. Nhập sinh diệt là mình nhập vô cái cõi phù sanh này nè, có sống có chết, theo cái định luật sanh trụ hoại diệt đó, kêu bằng mình nhập sinh diệt, mình nhập vô cái cõi đời này chịu cái định luật sanh trụ hoại diệt, luân hồi chuyển kiếp rồi mình hồi sinh, rồi mình chuyển kiếp, cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh đó, rồi mình xuống đây mình phải chịu cái định luật đó, rồi mình phải luân hồi chuyển kiếp hết kiếp này tới kiếp kia, người này tới người kia đi, luân hồi chuyển kiếp thành hoại luôn liên tiếp sống nhồi, là mình học ở dưới đây có cái có và cái không, cái thành và cái bại, thành ra cái bài học nó liên tục, nó liên tiếp cũng như sống nó nhồi với mình đó. Mình bị cái có không không nó nhồi của mình đó. Có thì vui, không có thì buồn, cứ bao nhiêu đó mà nó nhồi mình, Có khi mình thành, có khi mình thất bại. Như bằng thành hoại, luôn liên tiếp sống nhồi, nó liên liên tục vậy đó, hết cái này tới cái kia, giữa cái thành với cái bại. Như là sống nhồi mình vậy, mình xuống đây là cũng như sống nhồi, con thuyền là phải có sóng là vậy. Mình đang đi đang đi trên chiếc thuyền thì mình bị sóng nhồi là vậy.
Nay cần giác ngộ bản lãng, phải suy vạn sự trên đời
Nay cần giác ngộ bản lai, phải suy vạn sự trên đời là không. Bây giờ là mình bị sóng nhồi quá rồi, bây giờ mình phải cần giác ngộ cái bản lai là cái gốc gác của phần hồn mình là cái gì, cái bản chất của phần hồn mình đã liền, nó là vô sanh, không ai sanh nó ra được. Mà nó không có vô sanh thì nó tất nhiên là nó bất diệt. Bây giờ mình phải cần giác ngộ, mình hiểu được cái đó, bản bản chất của phần hồn mình nó là vô sanh và bất diệt, thì lúc đó mình mới suy được vạn sự trên đời là không. Thì lúc đó mình tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra trên đời là mình biết nó là không, nó không có thật. Tại mình ở đây tạm rồi mình ra đi, những cái có không không ở cuộc đời này nó không có thật. Có đó rồi mất đó, rồi cuối cùng mình cũng phải ra đi hai bàn tay không, trở về với cái phần còn lại là chỉ là phần hồn bất diệt của mình thôi, là cái bản lai của mình, cái gốc gác của mình từ bên trên. Phải suy vạn sự trên đời là không thì lúc đó mình mới yên thôi, chứ không ấy là mình bị sóng nhồi. Nếu cái chuyện gì mình cũng cho nó là thật hết đó, là mình sẽ bị nhồi hoài. Còn nếu mà mình thanh tịnh, mình suy được cái chuyện đó là không á, thì mình tránh đi cái sóng nhồi đó.
nảy lòng tà kiến, không thân tình chấp truyền yêu thương.
Không chấp trước, nảy lòng tà kiến, không thân tình chấp chuyện yêu thương. Nghĩa là ở thế gian này á, mình vì cái mê chấp của mình á, mình nảy ra những cái tà kiến, những cái ý nghĩ không hay á, là cái do cái sự mê chấp của mình á. Không thân tình chấp chuyện yêu thương là bây giờ mình không có ôm những cái tình cảm tạm bợ thế gian này á, thì lúc đó mình không có bị kẹt vô trong những cái chuyện yêu thương. Cái tình cảm ở thế gian nó làm cho con người lao đao khốn đốn, là vì tình cảm ở thế gian nhân duyên.
Mọi đường cho tâm đại định không
Nhân duyên cắt đứt mọi đường, cho tâm đại định không vương việc đời. Thì cái nhân duyên ở thế gian, mình bị cái nhân duyên nó làm cho mình tạo ra đủ thứ nghiệp chướng, đủ thứ khảo đảo. Thì bây giờ mình phải đứt nhân duyên là mọi đường, đừng có tạo thêm cái duyên nghiệp tại thế nữa, đừng có gieo duyên mà tạo nghiệp nữa. Nhiều người không hiểu, xuống đây là gieo duyên thêm rồi tạo nghiệp thêm. Cho tâm đại định không vương việc đời, nghĩa là cho cái tâm mình nó đi tới cái đại định, nó không còn bị cái sự mà tạm bợ thế gian nó làm cho mình động loạn nữa. Không vương việc đời là không có vương vấn cái việc đời nữa, không có nhớ thương cái việc đời, không có dính líu tới cái việc đời, không có vương vấn việc đời nữa.
đã sáng ngời sẽ rõ thế nào là có không
Khi tâm đã sáng ngời sẽ rõ thế nào là có không không. Khi cái tâm mình sáng rồi đó thì mình sẽ hiểu rõ thế nào là có không không. Nhưng là cái có cái không ở cuộc đời này tất cả là đều là giả, để cho mình thức tâm. Rốt cuộc mình cũng phải trở về cái không đời đời bất diệt. Ở dưới thế gian này lúc có lúc không, có thì mình vui, không có thì mình buồn. Có được thì vui, mất thì buồn. Ở thế gian này nó làm cho mình khốn đốn lắm, nhồi quá mình qua cái có không không tạm ở thế gian này. Có lúc ông trời không cho có, có lúc ông trời không cho mất, mình cứ bị cái đó mình nó làm cho mình khổ hoài. Mình mất đi người thân, mình mất đi của cải, làm cho mình buồn không xiết. Khi mà mình có được cái gì đến với mình vui lắm, nhưng mà cái đó nó cũng không tồn tại. nó có sanh là có diệt, có ngày là nó cũng phải đi, không có cái gì mà tồn tại, mà mình cứ theo cái đó hoài là mình không có bao giờ yên hết. Đó, ở đây tâm yên đã sạch đã trong, nghĩa là khi mà mình hiểu được cái có không không, và mình không có chạy theo cái có không không của cuộc đời giả tạm này, mình suy vạn sự trên đời là không á, thì lúc đó cái tâm mình được yên, nó đã sạch đã trong, nó không còn bị dính bụi trần nữa, không có còn bị cái sự động loạn của trần tục này nó lôi cuốn mình nữa đó. Thì lúc đó cái tâm yên đã sạch đã trong, con đường giải thoát sẽ không xa gì. Thì lúc đó mình càng ngày càng tiến được với con đường giải thoát, là mình không còn bị cái sự ràng buộc của trần tục mà nó làm cho mình bị kẹt ở thế gian nữa. Thì lúc đó mình lánh xa trần tục thì con đường giải thoát đó, nó sẽ không xa gì. Linh Bảo Kinh chương 11, chương 12. Bây giờ mình nghe từng đoạn rồi mình giải thích luôn nha. Chương 11.
Kẻ tu đạo phải nên nhớ kỹ, có thừa mà bố thí dễ thay.
Câu này thì dễ rồi ha, bây giờ để đọc lại nha. Kẻ tu đạo phải nên nhớ kỹ, có thừa mà bố thí dễ thay. Thì khi mà mình có dư thừa rồi mình cho người ta đâu có khó khăn gì. Câu này cũng dễ thôi. Kẻ tu đạo phải nên nhớ kỹ, có thừa mà bố thí dễ thay. Cái đó có thừa mà mình có dư thừa mình cho người ta thì cái đó nó dễ rồi.
Thiếu mà bố thí mới hay, nhà giàu cho kẻ ăn mày khó chi.
À, cái câu là thiếu mà bố thí mới hay, nhà giàu cho kẻ ăn mày khó chi. Cái ý là muốn nói cái gì? Cái ý là muốn nói cái gì?
Khi mình có tiền nhiều mình cho nó có khổ sở gì cho mình, không có ráng, không có khổ, làm vậy nó không có là chỉ khó khăn cho người giàu cho dễ, không có, họ nhiều tiền quá.
Thành ra cái khi mà mình có tiền á thì mình cho người ta rất là dễ, khi mà mình nghèo quá mà mình cho được người ta đó, cái đó nó quý lắm. Cũng như mình thấy cái người mà đang bị lạnh mà mình dám cởi áo cho người ta, là cái đó là cái nó quý hơn là cái người giàu cho nữa. Tại cái người ta thiếu thốn mà người ta vẫn vẫn cái tâm người ta vẫn lớn mà người ta vẫn cho được á, là cái đó nó rất là quý. À, chút xíu nha. Tại sao mà ở ở trong rồi đã nghe tiếp đi.
Dám chi
nhưng đói rách giảm chia cơm áo cho kẻ nghèo là tạo thiện tâm. Thì mình thấy người mà đói rách thiếu thốn á, mình chia cho họ, chia cơm áo cho họ đó, mình cho cái người nghèo á là mình đã tạo cái thiện tâm. Thấy không? À, để xem thì có dư thừa không? Mình có dư thừa mà bố thí thì mình được cái gì? Khi mà mình lập cái hạnh bố thí ở thế gian thì mình được cái gì? Tại sao ở trong này biểu mình phải bố thí, phải làm chuyện thiện tâm là vì lý do gì? Tại sao khuyên mình phải làm thiện tâm chi vậy? Tại vì khi mà mình dư mình bố thí á, thì mình tránh khỏi được cái hoạn nạn. Còn nếu mà mình không có chịu bố thí á, thì những cái nạn mà mình phải có đó thì tự nhiên nó phải tới thôi, mình không có giảm nó được. Mà con người ta sống ở cõi đời này ai cũng có nạn, thấy không? Thành ra khi mà mình chịu mà bố thí á, thì mình bớt được một số hoạn nạn. Còn nếu không thì mình phải gánh những cái hoạn nạn mà đã dự định sẵn cho mình. Ở dưới thế gian này á, khi mà mình cho người ta những cái gì mà mình không ham muốn á, thì mình cho người ta rất dễ. Mà cho đi những cái mình ưa thích á, thì nó khó hơn. Không? Thành ra khi mà mình chịu mà bỏ cái tâm mình ra để giúp đỡ người khác mà không có lo gì á, thì mình bớt được cái hoạn nạn. Cho nên mới kêu mình trước hết á, là để bớt đi cái hoạn nạn ở đời, để giúp nhấn mạnh về cái bố thí là vậy đó. Mà mình khi mà mình cho thì cái tâm mình đó mình phải vui vẻ à, thì kẻ lúc đó kẻ cho cũng không mất mát gì, mà người nhận là được tốt hơn nữa, là tất cả là điều sự vui vẻ. Mà khi mà mình lập được cái hạnh bố thí đó, mình về mình thấy cái tâm mình tự nhiên nó cảm thấy thanh nhẹ. Thì tất cả mình hiểu khi mà mình đã quán thông được cái định luật tất cả những của cải tiền tài, những cái gì mà của mình có ở đây, ngay cả cái xác của mình đây nữa, là cũng là vay mượn thôi, để sử dụng học hỏi trong cái lúc mà mình còn sống thôi, chứ không phải thì không phải cái gì của mình hết. Thì cái đó phải quán thông cái chuyện đó được, mình mới thực hiện được cái hạnh bố thí nó dễ dàng. Mình quán thông là tất cả những cái gì mà ông trời ông cho mình ở dưới thế gian này, ngay cả cái xác của mình tất cả là đều đồ mượn hết. Mượn đến lúc nào? Mượn đến lúc mà khi mà mình bị đại hạn á, đại hạn đến tới lúc mà mình phải ra đi đó, là kêu là đại hạn. Thì lúc đó mình tất cả là nó phải trả lại hết, không có cái gì mà mang theo được hết, chẳng lưu giữ được cái gì. Tất cả những cái phần đó để coi coi ông trời cho mình mượn, coi đúng là thế gian cho mình mượn coi để mình làm cái gì, cho mình của cải đồ tiền tiền tài nhiều cho dư đi, để thử coi cái tâm mình lúc đó mình sẽ xử sự như thế nào. Thì chấm điểm mình chấm điểm đó. Rồi khi mà mình đã học xong cái bài mình thi rồi á, thì hồi mình ra khỏi cái trường này á, thì những cái món đồ mà để làm cái bài thi đó thì sẽ lấy lại hết, mình đâu có mang theo được cái gì đâu. Mà phần lớn là khó thấy, là khó thấy cái chỗ đó đó, mình quên đi, mình quên đi lúc mà tới lúc mà mình ra đi là không mang theo được cái gì hết trơn. Mà lúc còn sống á, mình có cơ hội để tạo hành đức cho mình mà mình không làm, mà ông trời ông cho luôn mình cái phương tiện để mình thực hiện cái đó mà mình không làm, tại mình quên đi, mình vì cái lòng mê muội á, thì mình chỉ mê vô cái chuyện tạm thôi, mình không thấy cái vĩnh cửu là cái gì. Rồi mình cứ lo, mình tham, mình nói tôi làm vậy không có đủ sống, tôi phải mua cái này mua cái kia, rồi rốt cuộc là mình chỉ tạo thêm nghiệp thôi, mình mượn tiền mình mua đủ thứ, rồi thêm một cái không đủ hai ba cái nhà, thì lúc đó mình tạo thêm nghiệp thôi, thấy không? Rồi tiếp tục, nhà giàu cho kẻ ăn mày khó chia, nhưng đói rách giảm chia cơm áo, cho kẻ nghèo là tạo thiện tâm.
Hành tu bổ thể rất tâm, nhưng mà khí pháp gấp trăm gấp ngàn.
Hạnh tu bố thí rất cần. Khi mà mình làm con người á, thì cái hạnh tu á, mình bố thí á, là cái hạnh nó rất cần thiết. Nhưng mà thí pháp nhưng Hạnh tu bố thí rất cần, nhưng mà thí pháp gấp trăm gấp ngàn. Cái hạnh tu thì bố thí cho người khác thì rất cần, cũng như chia sẻ tiền bạc cho những người khác qua khỏi cơn hoạn nạn thì các chuyện nó rất cần. Nhưng mà thí pháp gấp trăm gấp ngàn. Thí pháp là cũng như ông thầy ông đi bố thí cho ngô, ông đi giảng đạo á, cho nên kêu là thí pháp. Thì cái đó nó còn còn có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần mình lấy tiền cho anh ta nữa. Tại cái đó cho cái đó là không phải là để cho qua tạm cái cuộc sống ở đây, mà cứu cả cái phần hồn, chỉ cho cái phần hồn con đường để trở về với bên trên đó. Cái đó là quý quý ghê lắm đó. Tại vì cái đó mình phải xây dựng cho mình có rồi mình mới làm được cái chuyện đó, chứ không phải là mình có tiền rồi mình cứ việc cho đâu. Cái này làm có ăn có tiền ở thế gian nó còn dễ hơn tu mà thành đạo để thí pháp. Cái đó khó hơn nhiều chứ, là mình phải xây dựng cho mình đủ sáng suốt mình mới đi thí pháp được, chứ đâu phải là mình muốn thí pháp là mình thí đâu. Thành ra cái đó nó giá trị gấp trăm gấp ngàn.
Đạo lý luận bàn rất rõ, khiến chúng sinh dứt bỏ hồng trần.
Đem đạo lý luận bàn rất rõ, khiến chúng sinh dứt bỏ hồng trần. Là mình đem cái đạo lý ra mình luận bàn, mình phân tách để cho nó rõ ràng cho mọi người cùng hiểu, khiến chúng sanh dứt bỏ hồng trần. Thì khi nghe qua những cái lời phân tách đó thì chúng sanh từ từ dứt bỏ những cái mê trần, những cái mà mê muội trần gian là bụi trần đó, hồng trần là bụi trần đó. Những cái mà trần trượt cái trần gian đó, thì lúc đó chúng sanh sẽ dứt bỏ, là cái lúc mà thầy thí pháp là giúp đỡ cho chúng sanh buông bỏ bớt cái sự trần trượt bụi trần á.
Đại công đức ấy gấp trăm bạc tiền.
Quay về dưỡng tính tu tâm, đại công đức ấy gấp trăm bạc tiền. Thì khi mình giúp người ta, khi mà luận bàn cái đạo lý để cho con người quay trở về bên trong, hướng về nội tâm mà lo tu tâm dưỡng tánh, thì cái đó là một cái đại công đức. Cái đó nó gấp trăm bạc tiền còn hơn là mình đem tiền của cho người khác. Thành ra cái công đức đó rất là lớn. Thành ra ở đây muốn nói là người tu đạo mà khi đã thành rồi thì phải giúp đỡ những chúng sanh, đem đạo lý luận bàn phân tách rõ ràng để cho chúng sanh hiểu rõ và buông bỏ, dứt bỏ hồng trần, quay về bên trong thay vì hướng ngoại, là tu tâm dưỡng tánh. Thì cái đó là một cái đại công đức còn hơn gấp trăm lần mình cho bạc tiền. Rồi tiếp tục ha, qua chương 12.
Biết đại đạo của trời là đúng, chỉ muốn nhanh muốn chóng tu xong.
Mình biết đại đạo của trời là đúng, lúc đó mình bắt đầu mình hiểu rồi, mình thấy cái đại đạo của ông trời là đúng. Chỉ muốn nhanh muốn chóng cho xong, nghĩa là lúc đó cái tâm mình nó còn nôn nóng, mình muốn đạt kết quả liền. Mình muốn vô tu chút xíu, mình muốn thành liền, mình muốn trở về với nguồn cội liền, mình muốn thành tiên thành Phật liền. Là cái sự nôn nóng của con người á, ai cũng có, chỉ muốn nhanh, cái gì cũng muốn nhanh hết, muốn vô là muốn tu sơ sơ là muốn đạt hết à. Thành ra Có một thời bạn đạo vô nghe ông thầy ông kể cái ấn chứng của ông thì ai cũng lên kể giống như vậy đó. Muốn đạt liền cái đứng cái ấn chứng của ông Phật thì cũng không khác nào cái người đọc kinh mà không hiểu kinh. Kinh là cái sự thành công của ông Phật mà mình đọc lại mà mình không hiểu thì cũng vậy thôi. Còn cái này người tu thiền cũng vậy, nghe ông Phật cũng nói cái chuyện thành công của ổng, có Bồ Đề Châu, ổng xuất hồn, ổng lên cõi tiên, cõi Phật, thì mình vô mình nghe ông kể vậy cái mình cũng lấy luôn cái sự thành công của ông mình nói ra, mà mình chưa có công, chưa có bỏ công hành gì hết, mình cứ lặp lại của ông là con có Mô Ni Châu rồi, con thấy ánh sáng rồi, con đi xuất ra được rồi, con lên cõi trời được rồi, nói ra cái chuyện thành công của ông Phật mà mình không có hành, mà mình muốn nói lên cái chuyện thành công và cũng khác nào cái người đọc kinh mà không hiểu kinh vậy đó. À, muốn nhanh muốn chóng cho xong, muốn tôi đi kiếp này là tôi trở về tiên Phật rồi, chứ tôi biết bao nhiêu kiếp trầm luân rồi, thì kiếp này tôi gặp được cái pháp này để chắc chắn trong một kiếp này tôi dễ thành tiên thành Phật. Là mình nói muốn nói những cái người nôn nóng á.
Sẽ trở thành giống tu hành trong trang sẽ không được gì.
Tất nhiên sẽ chẳng thành công, tu hành chóng chán sẽ không được gì. Là tất nhiên mấy người mà muốn như vậy, muốn nhanh á, thì tất nhiên nó sẽ không thành công. Thì nó sẽ khi mà nó không mong muốn có đạt những cái ấn chứng, những cái kết quả của ông Phật á, mà không có hành như ông Phật á, thì đương nhiên á, tới ngày nào đó họ chán. Thành ra các bạn để ý coi mấy người nào mà lên mà nói ấn chứng tầm bậy tầm bạ thời gian sau nó bỏ tu hết trơn. À, nó chán, nó thấy không phải thật, sự thật nó không có gì hết trơn á, nhưng mà nó muốn nôn nóng, nó muốn vô tu là cái pháp này phải cho nó được cái gì, muốn cái gì chứng minh là có kết quả, nhưng mà tâm tánh không sửa mà muốn được kết quả như Phật thì làm sao có được, tại không hiểu đạo, đâu biết cái này là tu bổ sửa chữa là phải sửa mới tiến, còn mình không có sửa tánh hư tật xấu của mình làm sao mình tiến được, mà mình có muốn có những cái sự thành công như ông Phật, thành ra dễ chán lắm, thành ra tu hành chóng chán sẽ không được gì. Tu hành mà chóng chán á sẽ không được gì, thành ra nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra mấy người mà nôn nóng á thì sẽ không được gì hết.
Pháp môn vô vi chính đại phải năng hành không ngại không
Mình theo pháp vô của vô vi á thì mình phải cố gắng hành, phải năng hành, không ngại không nghi, là mình không có ngại cái sự khó khăn, mình lúc nào cũng ngày đêm lo tu luyện, không có nghi là không biết cái pháp này có trúng không, mình đi trong cái sự nghi ngờ á, mình nói không biết, bỏ công như vậy cuốc cả cuộc đời mình vô cái pháp này không biết có đúng không, có mất thì giờ vô ích quá. Thành ra mình không có ngại, mình không có ngại cái khó khăn, mình biết là cái tu này nó cũng cực khổ lắm, chông gai lắm, chứ không phải là đương nhiên mà mình đạt được. Tu hành cũng đâu có dễ, nó đòi hỏi mình phải hy sinh, bỏ bớt những cái chuyện ham muốn của đời để mình quay về bên trong mình lo cái chuyện của mình không, những cái gì người ta ham chơi ngoài đời mình không cần thiết nữa, người ta lo, người ta ăn, người ta hưởng, mình không có tham mấy cái chuyện đó nữa, thì mình không có ngại mấy cái vấn đề đó, mình không có nghi ngờ là cái pháp này nó không biết có trúng không.
như người đã đầy thuyền điêu quyết tâm sang tới bờ kia mới ngừng.
Mình cũng như là như người đã đẩy thuyền đi quyết tâm sang tới bờ kia mới ngừng. Mình là người tu á, mình cũng không khác người, không khác gì cái người mà bắt đầu đẩy cái thuyền đi, đẩy cái thuyền từ trên bờ mình đẩy xuống nước để mình đi, mình phải quyết tâm chèo sang tới bờ kia mới được ngừng, chứ không phải chèo nửa chừng rồi gác tay chèo ha. Cũng như nãy mình nói đó, thấy rảnh rỗi gác tay chèo là không chèo nữa đó. Thành ra mình cũng như là người đã đẩy thuyền đi, là mình đẩy cái thuyền mình ra ra nước rồi đó, xuống nước rồi đó để mình chèo á, mà mình phải quyết tâm sang tới cái bờ kia mình mới ngừng, đi tới bến giác á, mình mới ngừng, khi mà mình qua tới bến giác mình ngừng, chứ không phải chèo nửa chừng rồi gác tay chèo chơi. Nghe không? Mình tu mà mình không có bị gián đoạn, không có liên tục, mà không có cố gắng liên tục á, thì không có tới nơi. Thành ra mình cũng như là người đã đẩy thuyền đi, quyết tâm sang tới bờ kia mới ngừng.
Đại đạo không dừng không nghỉ, gắng đêm ngày chăm chỉ mà đi.
Tu đại đạo không dừng không nghỉ, gắng đêm ngày chăm chỉ mà đi. Ở đây muốn nói là mình tu cái đại đạo để trở về với nguồn cội đó, thì không có được dừng, phải liên tục, không có được dừng, không có được gián đoạn, không có nghỉ. Gắng đêm ngày chăm chỉ mà đi, nghĩa là tu ngày tu đêm chăm chỉ mà đi.
Nắng
Nắng mưa sóng gió quản gì, là mình trên con đường đi của mình đó sẽ có nắng có mưa có sóng có gió, nhưng mà mình không có sợ mấy cái đó nữa. Thuyền vô bến giác bỏ khi nhọc nhằn, khi mà cái thuyền của mình nó đến cái bến giác rồi đó, nó qua bên kia bờ rồi đó, nó đến cái bến giác rồi đó, thì lúc đó những cái sự nhọc nhằn đó mình bỏ hết rồi, không còn nhớ tới nó nữa, mình đã đạt vô cái bến giác rồi, thành ra cái nhọc nhằn nó không có thấm thía gì nữa, bỏ hết mấy cái chuyện nó không có nhớ tới nó nữa, là thiền vô bến giác bỏ khi nhọc nhằn. Chương 13.
Người khi chưa sinh xuất hỗn độn nằm trong nhất khí thôi.
Rồi, con người ta khi chưa sinh xuất là trước khi mà mình sinh ra ở cuộc đời này đó, hỗn độn nằm trong nhất khí thôi, là lúc đó là mình chỉ là cái luồng điển thôi, mình chỉ là ánh sáng thôi, chứ không có là cái gì khác hết khi mà chưa có xuống thế gian.
Không hình, không tướng, không đời, không màu, không sắc trong người.
Thì lúc đó mình nó chỉ là điển thôi, là ánh sáng thôi, không hình không tướng không đời, đâu có thể sáng này đâu mà có đời, không hình không tướng, chưa có ra đời mà đâu có hình có tướng, không màu không sắc trong ngoài chân không, nghĩa là mình ở trong cái điển đó, điển giới đó, là cái phần hồn của mình nó ở ở ngay trong cái giới mà chân không đó, thì nó không có hình không có tướng. Hình ra cái phần hồn của mình đó, nó không có hình, không có tướng, không có màu, không có sắc. Nó chỉ là ánh sáng thôi.
Sống trong ảo tưởng, hàng trăm hình nghìn tướng hiện ra.
Sau khi sinh sống trong ảo tưởng, khi mà mình sinh ra đời này đó, là mình hoàn toàn sống trong ảo tưởng, là mình tưởng cái gì cũng thật hết á. Khi mà mình đã có hình có tướng có màu có sắc rồi đó, mình thấy cái đó là thật, nhưng mà cái đó chỉ là cái ảo tưởng thôi, nó không có thật. Hàng trăm nghìn tướng hiện ra thì lúc đó nó đủ hình đủ tướng đủ màu đủ sắc hết á, nó hiện ra, nó làm cho mình mê trong đó, mình sống trong cái ảo tưởng.
Ảo giả chuyển qua gây ra phiền não, gây tội tình.
Hư danh ảo giả chuyển qua, thì lúc đó những cái mà chuyện giả tạm ở đời, những cái danh vọng giả tạm ở đời này, nó hư danh, cái tên mình cũng đâu phải là thiệt đâu. Hư danh ảo giả, cái chuyện nó không có thật, nó chuyển qua trong cái trí óc của mình, nó mới gây ra những cái phiền não. Mình chạy theo cái giả ảo đó mà nó gây tạo phiền não cho mình, rồi nhiều khi nó gây ra tội tình nữa, vì cái sự tham tham danh giả ảo đó mà mình sẵn sàng gây ra những cái tội ác mà để mình được những cái đó, nhưng mà những cái đó là toàn là giả ảo không, mà mình không hiểu á thì mình làm cho mình phiền, mình buồn và mình có thể gây ra tội tình.
Chương 14.
Kẻ tu đạo coi mình như thép, đem đúc rèn rỉ sét mất đi. Thì kẻ tu đạo ví mình cũng như là miếng thép vậy đó. Nó thép là nó cứng lắm, nó bền, nó bỉ lắm, mà mình có thể đem nó mình đúc rèn. Đúc rèn bằng cách nào? Là qua những cái sự nhồi quá, qua những cái sự khổ cực ở đời, qua những cái khó khăn ở đời đó, là cũng như là mình đang được đúc rèn á. Rỉ sét mất đi là những cái sự mà sai trái của mình, những cái gì mà nó không có hữu ích á, những cái gì mà nó dơ, mà nó bao bọc cái miếng thép đó, nó làm cho miếng sét thép không có được mờ sáng đó, không có được bóng đó, là cái đó là rỉ sét, là cái do cái sự mà hao mòn mình, nó làm cho bị rỉ sét. Thì bây giờ mình đem mình đúc, bỏ vô lửa, mình đúc lửa là cái gì, là những cái thử thách, những cái khó khăn ở đời cũng như là lửa vậy đó. Rồi mình cũng sẽ ăn đòn ở dưới thế gian, cũng như người ta đem cái miếng thép đó vô người ta rèn, người ta phải lấy búa người ta đập, đúc vô lửa rèn cho nó nóng, rồi lấy búa đập để nắn nó thành ra, cũng như mình muốn làm một cái thanh gươm mà thì mình phải bỏ vô đó, mình bỏ miếng thép vô trong lửa mình đốt, rồi mình đem ra mình đập đập cho nó đúng cái hình thù mà mình muốn đó. Rồi nếu mà có bị rỉ sét á, thì nó qua lửa qua đồ nó cũng phải mất đi hết, là những cái sự ô trượt của mình á, qua cái sự thanh lọc, mà qua cái dự những cái thử thách ở trường đời, qua những cái sự nhồi quá ở trường đời đó, thì nó cũng sẽ mất đi. Mà coi mình như thép á, là thép là nó bền, nó cứng, nó không có sợ gì hết. Mình càng đúc càng rèn á, thì nó sẽ càng tốt càng đẹp, nó càng sẽ càng sáng. Rỉ sét mất đi là cũng như những cái sai lầm của mình, những cái ô trượt của mình nó sẽ mất đi, những gì mà nó bám ở bên ngoài nó làm cho mình không có được sáng như là cái gương vậy, thì nó sẽ mất đi. Tinh quang thép sáng trở về. Tinh quang là cái ánh sáng rất là tinh vi. Khi mà mình đúc, mình rèn nó, mình dẹp hết cái rỉ sét á, thì cái sự ánh sáng của cái thép nó sẽ trở về, cũng như là cái ánh sáng của phần hồn của mình nó sẽ trở về, khi mình dẹp hết những cái, thanh lọc hết những cái sự ô trượt mà mình điêu luyện cho phần hồn mình nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn á, thì cái đó là mình tạo được cái tinh quang, cũng như mình tạo được cái hào quang, thì lúc đó cái thép sáng nó trở về, nên cũng như là cái thép sáng nó trở cái miếng thép nó trở nên sáng, cũng như con người mà nó tìm lại cái ánh sáng có hào quang rồi đó. Ấy là đại đạo tu trì nên công, cái đó là con đường đại đạo để cho mình trở về với Thượng Đế đó, kêu là đại đạo. Mình ráng mình tu trì, nghĩa là luôn luôn cái tâm mình lúc nào cũng lo tu sửa hết, kêu mình tu trì, thì lúc đó mình mới có được kết quả nên công, tu trì nên công. Giờ mình thêm một cái nữa nha.
Đạo là gây thiện nghiệp, xa đạo là ác kiếp gây nên.
Kẻ tu đạo là gây thiện nghiệp, xa đạo là ác nghiệp gây nên. Khi mà mình lo mình tu á, là mình đang tạo cái thiện nghiệp cho mình làm những cái điều tốt, mình bỏ những cái điều xấu á, thì mình đang xây dựng cái thiện nghiệp cho cái kiếp sau của mình được thanh nhẹ hơn. Những cái gì mình thức tâm rồi, những cái gì sai trái đó mình sửa, mình không làm nữa, mà mình chỉ làm những cái gì tốt, mình lo xây dựng cái thiện nghiệp. Xa đạo là ác nghiệp gây nên. Nếu mà mình sai đạo là mình quên đi cái con đường đạo đó, mình không có nghĩ về tâm linh nữa đó, thì lúc đó là cái ác nghiệp của mình sẽ gây nên nhiều hơn. Lúc đó mình trở về con đường tâm tối rồi, mình không biết con đường đạo là con đường sáng suốt đi lên. Mình hướng về tâm tối thì mình chỉ lo những cái chuyện ảo tưởng ở thế gian, mình sẵn sàng làm bất cứ cái tội lỗi gì để đạt được những cái sự mà ảo giác, không không có cái gì thật hết. Thành ra mình sẽ dễ gây cái ác nghiệp lắm, mình làm xấu mà mình không hay.
Tu thì lập đức trước tiên, lập công thứ đền, tiếp liền lập ngôn.
Tu thì lập đức trước tiên, tu thì mình phải lập công bồi đức, thì mình phải làm những cái chuyện gì mà nó đúng với lại đạo lý á, thì đó là mình làm đức. Đức là khi mà mình làm được cái chuyện gì mà chín phương trời, mười phương Phật đều nhất tâm nhìn nhận cái chuyện đó là đúng mới gọi là đức. Tu thì lập đức trước tiên, con người tu là có đức, thành ra cái đức Phật tu, tu đến nỗi thành đạt rồi người ta gọi là đức Phật là vậy. Lập công thứ đến, tiếp liền lập ngôn. Lập công là mình phải bỏ công, mình hành đó thì mình mới phải làm công phu rồi mình mới làm tới cái công quả. Công quả là mình làm những cái chuyện gì tốt, có kết quả, có gì hữu ích cho những người ở xung quanh đó là mình lập công. Không? Cũng như Đức Phật tu xong rồi cũng phải lập công, là cũng phải đi truyền pháp này vậy. Thứ đến, sau đó đến tới liền lập ngôn. Lập ngôn là mình tạo được cái chân ngôn đó, mình mới ban bố chân ngôn cho mọi người đó, thì cái đó là lập ngôn, thì ban chân ngôn cho mọi người đó. Đem tiền của cho người là quý, nhưng mà không bằng bố thí thiện ngôn. Lúc đó mình lập được cái ngôn đó, mà mình nói ra những cái chân lý.
Phát lời quy tròn một đạo, chúng sinh vì biến đạo nghĩ sai.
Tuy khác lời quy tròn một đạo, nghĩa là những cái lời nói mà cao siêu, những cái siêu lý ở bên trên đó, thì nói không có giống người đời, nhưng mà nó trở về là một cái con đường đạo rõ ràng. Chúng sinh vì điên đảo nghĩ sai, thì chúng sinh vì cái sự động loạn điên đảo nghĩ cái đó là không có đúng, không có hiểu đạo á. Cũng nói chuyện đạo nhưng mà nhiều khi nhiều người ta không hiểu, ta vì điên đảo với cuộc đời ta nghĩ sai.
Tạo ra
Tạo ra địa ngục cho người đó, chúng sinh vì điên đảo nghĩ sai đó, cho nên mới tạo ra cái địa ngục cho mình đưa mình đi xuống mà đâu có đi lên được đâu. Thành ra mình tự mình làm khổ mình, thành ra mình tạo ra cái địa ngục cho mình tự mình đưa vào những cái cảnh mà mình làm sai á, để mình chịu những cái hình phạt đó ở thế gian, rồi sau đó mình xuống địa ngục mà mình chịu tiếp. Nghĩa là tự mình tạo ra cái địa ngục cho mình thôi, mình đem ra những cái khổ cho mình đó, tại mình làm sai, mình đi không có đúng đường á, không có hiểu đạo á. Sóng yêu ngục lặng khó bơi vào bờ, sống thì lo yêu thương giả tạm thôi. Ngục lặng ở trong cái biển đời nó động loạn, nghe có lúc mà ngước lên được, có lúc mà bị chìm ở dưới. Thành ra sóng yêu ngục lặng khó bơi vào bờ, nghĩa là con người nó không có lội được ở trên mặt nước đó, thì nó lúc nó có bị chìm, có lúc nó nổi, thành ra nó khó bơi vào bờ được lắm. Không có biết níu, không có chỗ nào để nương tựa, để níu níu được hết vào bờ thì mình mới có chỗ dừng chân, thì mình mới đứng vững. Còn mình bị ngục lặn ở trong dưới biển thì mình không có bao giờ mình được yên hết, bị sóng nhồi.
Kẻ tu đạo mới lo thuyết pháp cho chúng sinh tự giác đường đi.
Kẻ tu đạo nên lo thuyết pháp cho chúng sinh tự giác đường đi. Thì cái này mình có thể nói là ở hai mặt. Cái mặt thứ nhất á, là nói về bên trong bản thể của mình. Mình tu đạo, mình hiểu được á, thì mình phải lo giảng lại cho lục căn lục trần vạn linh ở trong này nó nghe, để cho tụi nó hiểu và nó cùng đi với mình, nó tự biết con đường đi của mình. Và nếu mà mình tu cao lên nữa rồi, cũng như mấy người, cũng như thầy nữa, thì lo thuyết pháp, thì phải đi đây đi đó thuyết pháp để cho chúng sanh tự giác đường đi. Thì lúc đó cho những người như mình vậy đó tự hiểu được con đường phải đi, là lo thuyết pháp như thầy thuyết pháp đó, cho chúng sinh tự giác đường đi, tự biết con đường nào phải đi và cái con đường nào mình không nên đi.
Giúp người được phúc vô vi đạo thành,
giúp người phương tiện tu trì tất nhiên được phúc vô vi đạo thành. Thì mình tu được thì mình phải giúp cho những người khác có cái phương tiện để tu, cũng như là có kinh sách, có băng giảng, hay là có những cái cơ hội mà để nghiên cứu đạo pháp. Thì cái đó là những cái phương tiện thôi để giúp cho mình tu trì, mình giữ con đường tu của mình, mình không có bỏ đường tu đâu. Cũng như giờ mỗi mỗi mình muốn tu trì là mình muốn giữ cái đường tu của mình bền vững á, thì mình phải nuôi cái tâm đạo. Mà muốn nuôi tâm đạo á, thì mình phải có những cái cơ hội để mình học đạo, để mình đừng có để cái đời nó lôi cuốn mình nhiều quá. Bây giờ nếu mà một năm mình nói chuyện đạo một lần á, thì tự nhiên là trong một năm đó là cái đời nó lôi cuốn mình rồi. Nghĩa là cái đời nó sẽ nặng hơn cái đạo nhiều lắm. Thành ra lúc lúc càng ngày nữa mình càng xa đạo, chứ mình không có được gần đạo. Còn nếu mà mình được nhắc nhở, thì qua một tuần mình tranh đấu với đời, mình bị đời nó lôi cuốn, nhưng mà mình sẽ được nhắc nhở. Thì tất cả những cái phương tiện gì mà để tu trì á, thì mình phải là giúp cho những người tu có cái phương tiện đó, có băng giảng của thầy, có cái phương tiện để trao đổi, để nhắc nhở, những cái kinh sách phổ biến để nhắc nhở. Thì cái đó là giúp cho cái phương tiện để người ta tu trì. Tất nhiên được phúc, là cái đó là mình đang tạo cái phước đức cho mình. Vô vi đạo thành, thì đó từ từ nó sẽ đưa mình đi tới cái chỗ thành đạo. Ở vô vi là vậy.